vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục đầu năm của năm âm lịch Tân Sửu thì Việt Nam tuần qua nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào khán thính giả của Radio SBS.
Dạ thưa anh, tình hình về dịch bệnh cũng tạm lắng dịu tại Việt Nam. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện chủng ngừa, bởi vì trên khắp thế giới hiện nay chuyển sang chuyện chủng ngừa và chuyện chủng ngừa đi song song với vấn đề dịch bệnh. Thành thử ra những người nào được chủng ngừa thì dường như là được miễn nhiễm. Thì kế hoạch tại Việt Nam thì chủng ngừa có tính công bằng hay không anh? Bởi vì công bằng là chuyện quan trọng nhất trong các kế hoạch chủng ngừa mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra. Thưa anh, dạ.
Vâng, theo cái thông tin chính thức về truyền thông của Việt Nam ấy, rất nhiều tờ báo và radio cũng như truyền hình đều đưa tin nhà nước Việt Nam trước mắt đưa ra một cái phương án nếu vaccine về, tất nhiên nó không thể về một lúc ồ ạt đủ cho toàn bộ gần 100 triệu dân được, mà một cái lượng nó sẽ từ ít rồi dần dần nó mới lên nhiều. Thì cái đối tượng ưu tiên theo như là của nhà nước Việt Nam quy định hiện nay á, thì có tới đến 11 cái đối tượng ưu tiên theo thứ tự, tức là người có quyền tiêm trước những người dân bình thường. Trong đấy thì tôi thấy là có ưu tiên đầu tiên là lượng y bác sĩ tham gia vào cái việc là điều trị bệnh nhân, ngăn ngừa trả dịch vân vân, tức là những người mà tiếp xúc nguy cơ cao khi tiếp xúc nguồn gây bệnh là dịch bệnh, rồi mới đến là các đối tượng khác, rồi người già cũng có, rồi thì lực lượng vũ trang là cùng quân đội công an được sử dụng đi là lúc mà ở đâu đó có vùng dịch thì lực lượng công an và quân đội để phải tung vào để mà ứng cứu. Đấy là những đối tượng ưu tiên. Rồi sau nữa thì đến người lớn tuổi vân vân, tới 11 đối tượng là cũng chưa biết là họ sẽ thực hiện ra sao, nhưng mà tôi thấy trước mắt họ đưa phương án như thế thì cũng chấp nhận được.
Dạ vâng, chẳng hiểu rằng các cấp lãnh đạo nằm ở cái diện nào, chắc diện ưu tiên trên một nữa mà không tiếng nói ra phải không ạ? Hiểu ngầm phải hiểu ngầm như vậy.
Theo tôi nghĩ là các vị lãnh đạo thì ở cái dạng tuyệt mật.
Dạ vâng, những cái chuyện đó là
cấp nhà nước.
Chuyện là chuyện tuyệt mật rồi, bởi vì chính thủ tướng đã đưa ra sắc lệnh là những chuyện gì mà liên quan đến cấp lãnh đạo thì là tuyệt mật hết.
Sức khỏe.
Dạ vâng.
Sức khỏe của các cán bộ cấp cao là diện bí mật cấp nhà nước.
Dạ vâng, tôi cho hay rằng Việt Nam cũng đã nhận được 5 triệu liều vaccine của AstraZeneca theo chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là để chia sẻ vaccine, thì đã có 5 triệu rồi, thì không biết là bao giờ mới bắt đầu bắt tay vào việc chích cho người dân, bởi vì vaccine này cũng rất dễ, là tại vì nó chịu được cái nhiệt độ lạnh từ âm 5 độ thôi, tức là tất cả các tủ lạnh trên khắp Việt Nam đều có thể sử dụng được. Thưa anh, có nghe nói chuyện đem vaccine này đem phân phối chưa anh?
Hiện nay trên truyền thông Việt Nam thì chưa thấy nói triển khai tới đâu, nhưng mà có thông báo tức là cách 2 ngày gì đấy, nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Đúng là cái lô đầu tiên theo cái chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới là viện trợ cho Việt Nam, chứ không phải mua bán gì hết. Ngày hôm qua hôm kia thì truyền thông Việt Nam đưa tin là tướng họp bàn về cái chuyện là đối phó với dịch COVID-19 này á, là ông Hạ Quyết Tâm và ông nêu ra cái mục tiêu là trong tuần này là phải tiến hành tiêm ngay. Mặc nhiên mình hiểu tức là cái lô 5 triệu liều đó là sẽ được triển khai. Chứ còn triển khai nó ở đâu, với đối tượng nào thì chưa thấy truyền thông đưa tin là tiêm.
Dạ vâng, như anh ở thành phố Nha Trang thì rất xa Trung ương. Liệu rằng những cái vaccine đó bao giờ đến anh để anh được chích anh?
Xa Trung ương nhưng lại gần Sài Gòn. Cái lô đầu tiên thì nó về Sài Gòn, cho nên là từ Nha Trang Sài Gòn có chuyến máy bay thường xuyên. Cự ly khoảng 400 km theo đường chim bay thì tôi nghĩ nó cũng nhanh thôi, nhưng quan trọng là nó có đến Nha Trang hay không là do
hy vọng
bàn bạc và quyết định.
Dạ, hy vọng. Dạ vâng, tuần rồi thì anh có nói chuyện là người Việt Nam không thích những vaccine Trung Quốc, nhất là cái hàng của Trung Quốc, thì trong quá khứ đã có nhiều cái sai sót rồi. Nhưng mà Việt Nam thì có tin rằng thương thuyết 4 loại vaccine, trong đó có Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Liệu rằng nếu mà vaccine Trung Quốc mang về Việt Nam thì dân có chích không anh?
Vâng, tâm lý chung của người Việt Nam lâu nay á, đố kỵ với hàng hóa sản phẩm của Trung Quốc khi đưa sang thị trường Việt Nam, và cái tâm lý đó để cho là nó cũng đúng đắn thôi, bởi vì thực tiễn kiểm nghiệm đã thấy rằng là rất nhiều hàng hóa của Trung Quốc là độc hại hoặc là chất lượng kém, cho nên là nó hình thành cái tâm lý đó trong người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng mà riêng cái vaccine của Trung Quốc chế ra để mà phòng ngừa dịch COVID-19 này ấy, thì người dân Việt Nam cũng chưa được biết rất kỹ thực tế là nó có công hiệu đến bao nhiêu, tốt hay không. cái truyền thông Việt Nam cũng không đưa nhiều cái này để cho người dân Việt Nam có nhận thức đúng đắn.
Dạ vâng, kỳ trước thì mình có nói đến tin tức cho biết rằng hai nước láng giềng là Campuchia và Lào đã đi trước Việt Nam trong việc chích vaccine của Trung Quốc cho dân họ rồi. Việt Nam thì chưa động đậy gì cả. Thưa anh, một cái chuyện nữa đang nổi bật tại Việt Nam, tức là kế hoạch nhỏ để mua vaccine. Tất cả các cơ quan truyền thông ở Việt Nam cổ võ cho kế hoạch nhỏ và nêu lên những trường hợp như là các em 5 tuổi để giành được bao nhiêu, rồi cụ già hơn 70-80 tuổi cũng xung phong đóng góp. Thưa anh, cái kế hoạch nhỏ này theo anh bình luận thế nào, thưa anh?
Vâng, có lẽ là dùng cái từ kế hoạch nhỏ thì nó cũng chưa chính xác lắm. Nói là đấy là đối với những trường hợp quyên góp xã hội mà đối tượng nhằm vào để quyên góp là các cháu bé. Chứ còn trong chỗ tôi biết, truyền thông báo chí Việt Nam cũng có đưa thông tin là một số tổ chức cá nhân là cũng hô hào mọi người dân tùy theo điều kiện là cố gắng là nên chung tay với nhà nước trong cái nguồn tài chính để mà mua vaccine ở trên thế giới về để sử dụng cho người Việt Nam để ngăn ngừa dịch bệnh. Thì tôi cho rằng cái đó nó cũng là một chủ trương tốt và cái ý đồ đó cũng rất tốt, bởi vì là nếu mà chờ vào nhà nước thì ngân sách để tiêm ngừa cho một cái lượng người khổng lồ gần 100 triệu dân thì nó một cái quỹ tài chính rất là lớn, nó hình thành một cái khoản tiền rất lớn. Mà nếu những người dân mà có điều kiện hoặc có thiện tâm mà chung tay được thì rất tốt, nó cũng nói lên cái ý thức của người dân đối với dịch bệnh. Nhưng mà nói là kế hoạch nhỏ nên nó cũng không chuẩn lắm, bởi vì tôi nói ví dụ như năm ngoái chúng ta biết rằng nhà ca sĩ Thủy Tiên chỉ là cá nhân thôi, rồi cô ấy đứng ra cô ấy hô hào quyên góp giúp đồng bào miền Trung thì chỉ trong có vài ngày cô đã được hàng bạc tỷ, chục tỷ, rồi đến kết đạt khoảng hơn một tháng sau thì tổng kết con số lên tới hơn 150 tỷ đồng Việt Nam, là cũng lớn đấy, chứ không phải cái nhỏ đâu. Nhưng nguồn lực xã hội thì tôi thấy cũng tốt, bởi vì thế này, cái cách đây độ khoảng cỡ 10 ngày truyền thông Việt Nam có đưa thông tin là nhà nước Việt Nam chủ trương là tiêm miễn phí cái vaccine cho mọi người chứ không phải mất tiền gì hết, bất kỳ ai là người Việt Nam thì ở trên lãnh thổ Việt Nam thì cũng được tiêm vaccine miễn phí. Mình lại liên hệ với cái dịp này năm ngoái, tức là sau Tết Nguyên Đán là bùng phát COVID-19 từ Vũ Hán sang Việt Nam đấy. Hai cái ca bệnh đầu tiên còn nhớ là vợ chồng ông Lý Dinh cùng với thằng con trai á. Lúc đầu là tôi thấy nhà nước Việt Nam tuyên bố là chữa miễn phí, và họ thực hiện đúng như thế thật. Tôi nhớ có một cái trường hợp một ông Việt kiều Mỹ về Sài Gòn và bị dính ở Sài Gòn và được chữa ở bệnh viện Chợ Rẫy rất là chu đáo, và ông về nghĩ ông có phát biểu những truyền thông của người Việt ở bên Mỹ. Thế nhưng mà sau đó thì có lẽ là dư luận cũng có ý kiến rồi, thì nhà nước Việt Nam cũng tính toán lại là nếu làm như vậy thì rất là gây, cái ngân sách của Việt Nam nó vốn là eo hẹp rồi mà cứ xài sang như thế thì nó cũng sẽ rất là khó, nó sẽ ảnh hưởng tất cả những cái kế hoạch khác của chính phủ, chi tiêu của chính phủ mà cần kiếp. Cho nên sau này thì lại thấy là có thu phí.
Dạ vâng, anh vừa đưa ra hình ảnh về cứu trợ đồng bào lũ lụt tại miền Trung và do ca sĩ Thủy Tiên đứng ra để đảm trách. Thì thưa anh, kế hoạch gọi là kế hoạch nhỏ đó, mà báo chí thường hay gọi đùa như vậy, có ai đứng ra chịu trách nhiệm hay không? Hay là giao tiền cho chính phủ để mua vaccine? Và liệu rằng cái việc mà giao tiền như vậy đi vào đâu? Làm sao ai kiểm tra được? Thành thử ra nhiều chuyện cứu trợ bão lụt vân vân, một số người giữ chức địa phương cũng đã ra tòa vì tội nhũng lạm rồi. Thì liệu rằng số tiền mà quyên góp được để mua vaccine này vào tay ai và xử lý ra sao, thưa anh?
Theo tôi hiểu là thế này, những cái đợt mà quyên góp bão lụt ấy thì các tổ chức cá nhân mà tự đứng ra mà hô hào như thế thì phần lớn là cũng có những người họ đi trực tiếp đấy, nhiều người họ đi trực tiếp đến tận cái vùng bão lụt để họ ủng hộ giúp đỡ, nhưng mà cũng rất nhiều đối tượng, nhiều cá nhân tổ chức là họ quyên góp được thì họ lại chuyển về mấy cái đầu mối như là Hội Chữ Thập Đỏ hoặc là Mặt trận Tổ quốc. Theo cái hệ thống của họ để họ tập trung vào một cái chỗ, một cái nơi để quản lý phân phối. Chứ còn cái hiện tượng gọi là tham nhũng trong cái chuyện cứu trợ là huy động nguồn lực xã hội thì tôi nghĩ không có tránh lắm, bởi vì là sao? Mình trong cái hệ thống cán bộ rồi công chức rồi thì cán bộ mà kiêm chức tức là người dân nhưng mà cũng có tham gia cái vùng máy, tôi nói ví dụ như là tổ trưởng tổ dân phố hay là khóm trưởng gì đấy ở nông thôn ấy, ví dụ như thế, hàng triệu người thì làm sao mà tránh khỏi có những người họ không đàng hoàng. Cho nên là cái việc gì cũng vậy thôi, nếu mà huy động rất nhiều người cùng tham gia như thế, cùng phân phối như thế thì cái hiện tượng mà tiêu cực tham nhũng nó vẫn cứ có xảy ra là chuyện cũng bình thường. Nhưng người ông bà mình cũng có cái thành ngữ là xé mắm thì mút tay đấy mà, cái chuyện đó nó cũng có thể có chứ phải không. Thế còn riêng đối với cái kỳ này mà bảo là huy động nguồn lực xã hội mua cái vaccine để mà phòng là COVID-19 ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể có, nhưng mà nếu mà mình cứ ngại mà không làm thì không được cái gì cả. Cho nên là cũng nên ủng hộ cái chương trình xã hội hóa, tức là kêu gọi các nguồn lực xã hội mà mà chung tay cùng với chính phủ mà mua vaccine.
Dạ vâng, thưa anh, một điều đặt ra là hiện nay đó, dù có tiền để mua đó thì cũng không thể nào mua được vaccine của Anh và Mỹ, bởi vì họ sản xuất tối đa. Lấy thí dụ như là vaccine AstraZeneca chỉ có thể cung cấp được 40% và còn phải cung ứng cho toàn thế giới nữa. Thưa anh, chỉ có tiền mua được vaccine của Trung Quốc mà thôi, bởi vì nhiều quốc gia đã thương thảo với Trung Quốc và được nước này chở đến ngay khi nhận được tiền. Kết quả là chỉ có mua được vaccine Trung Quốc mà không hiểu rằng người dân Việt Nam lại không có thích những vaccine, những sản phẩm ở Trung Quốc. Thì thưa anh, rồi cuối cùng có thể có viễn tưởng là không sử dụng tới, thưa anh.
Tôi nghĩ cái tình huống anh đưa ra như thế thì mình cũng khó biết, bởi vì nó chưa thực tiến đấy, chỉ diễn ra, chỉ có thể đoán thôi mà nó không chính xác lắm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà sau này nhà nước có những cái tuyên bố mà nó khác đi, tức là trước đây tuyên bố là ai cũng được tiêm miễn phí cả, theo cái lần lượt thứ tự ưu tiên 11 cái đối tượng đó, sau đó thì mới đến người dân thường ấy. Nếu mà nhà nước mà thay đổi cái tuyên bố, có nghĩa là mỗi người cũng đều phải góp phần và bắt buộc nghĩa vụ là muốn được tiêm thì phải bỏ một phần tiền nào đó để chung tay với nhà nước trong mỗi mũi tiêm chẳng hạn. Thì tôi nghĩ nếu như mà nhà nước mà nhập vaccine của Trung Quốc về mà ưu tiên cho người nghèo với cái mức tham gia nó ít chẳng hạn, tượng trưng đôi độ khoảng 10-20% hoặc là thậm chí có thể miễn phí, thì tôi nghĩ là họ vẫn có thể sử dụng được cái vaccine đó chứ không phải không. Thế còn những người mà có khả năng kinh tế khá hơn có thể tham gia bao nhiêu phần trăm trong một mũi chích đó, đối với loại vaccine mà đắt tiền nhập từ Âu, từ Mỹ về vân vân. Tôi thấy cái vaccine thì nó phức tạp lắm, ngay từ lúc mà nước Nga tuyên bố đã thử nghiệm xong và dùng thì rất nhiều nước có ý nghi ngại, họ không muốn sử dụng cái vaccine của Nga. Thế là nó cũng còn rất là nhiều cái vấn đề phức tạp.
Thưa anh, nhưng mà nhà nước là nói rằng cái vaccine là miễn phí mà, cho tất cả những người từ giàu đến nghèo, không phân biệt gì cả, tuổi tác cũng vậy. Thành thử ra đó là một chuyện bắt buộc, là bởi vì nếu những người nghèo mà không được chích thì không có cái hiệu ứng là miễn dịch cộng đồng. Thành thử ra những người nghèo mà không được chích thì cũng lây lan cho những người đã chích rồi. Không ai dám bảo đảm rằng không bị tái nhiễm. Việc đó là việc bắt buộc, thưa anh. Còn chích loại vaccine nào thì cũng tùy có được. Nhưng mà thưa anh, tại Việt Nam có thông tin cho hay rằng Việt Nam cũng đã thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine chống COVID-19 vào cuối tháng vừa qua, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ tung ra. Thì anh thấy rằng cái đây là một viễn tưởng mà Việt Nam có thể làm được để chủng ngừa cho người dân Việt Nam hay không, khỏi phải lệ thuộc vào vaccine của nước ngoài, thưa anh. Và liệu rằng người Việt Nam có tin vào vaccine sản xuất tại Việt Nam không?
Thưa anh, là cái hệ thống sản xuất vaccine của Việt Nam đã có từ lâu, nó thừa hưởng từ các cái thành tựu của người Pháp để lại khi mà người Pháp còn đô hộ ở Đông Dương. Và Việt Nam có nhiều cơ sở có khả năng sản xuất vaccine. Riêng đối với COVID-19 thì bây giờ nó mới, thì cũng đã có một số cơ sở là tham gia sản xuất rồi. Thì trên truyền thông của Việt Nam cũng đã công bố từ khá lâu rồi, từ cách đây khoảng cả tháng, 2 tháng gì đó, là có một cái cơ sở nữa mà liên quan đến Đại học Quân y ở miền Bắc ấy, ở chỗ Hà Đông ấy, cùng sản xuất và nghiên cứu với cái vaccine phòng chống COVID-19 này. Chứ còn ngay tại Nha Trang của chúng tôi thì có một cái cơ sở cũng rất lớn, và đây là cơ sở của bác sĩ Yến Xanh, cái người sáng lập ra, tức là Viện Pasteur Nha Trang vào cuối thế kỷ 19. Sau đó thì nhà nước Việt Nam sau năm 75 thì có tách cái Viện Pasteur Nha Trang nó ra làm hai. Một là Viện Pasteur Nha Trang, hai nữa là Viện Vaccine Nha Trang. Và bây giờ tên mới của nó là Viện Vaccine và các chế phẩm sinh học. Thì cái viện đó hiện nay cũng đang sản xuất vaccine, nhưng mà cũng đang trong quá trình thử nghiệm. Cái cơ sở ở ngoài mà Hà Nội, ngoài Bắc, ngoài Hà Đông đấy, liên quan đến Đại học Quân y ấy, thì họ làm trước, nên họ thử nghiệm cái giai đoạn 2. Theo chỗ tôi biết thì như là đang tiến hành chuẩn bị, sắp tới là giai đoạn 3 rồi, chứ không phải là giai đoạn 2 nữa. Thế còn cái anh sản xuất ở Nha Trang, là Viện Vaccine Nha Trang ấy, chậm hơn. Là trước đây thì các cái cơ sở sản xuất vaccine của Việt Nam đã từng sản xuất vaccine cho các cái bệnh khác có hiệu quả, mà thậm chí còn xuất khẩu nữa. Thì lần này thì tôi hy vọng rằng nó cũng thế thôi, chứ chẳng qua là chậm hay nhanh và công suất nó có đảm bảo đủ cho hàng trăm triệu dân dùng kịp thời hay không, thế thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hy vọng như vậy. Để kết thúc Việt Nam tuần qua thì chúng ta chuyển sang một đề tài khác có lẽ hơi vui hơn. Thông tin cho biết rằng hãng hàng không tư nhân là Bamboo Airlines đã vượt qua hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines trên đường bay từ Hà Nội, Sài Gòn trong dịp Tết vừa qua. Với mức độ chính xác về giờ giấc đó, thì đến gần 97%, tức là hành khách không phải chờ đợi lâu giống như các hãng hàng không khác. Thì bài học này liệu được rút ra ở đây không, thưa anh? Về việc quản trị một cái hãng hàng không tư nhân so với hãng hàng không của nhà nước. Dạ.
Vâng, cái thông tin anh vừa nói ấy, thì trên truyền thông Việt Nam cũng có đưa tin, tôi cũng có để ý cái đó, nhưng mà những cái chi tiết thật là cụ thể thì chẳng hạn như là độ chính xác này, vân vân, thì số lượng chuyến bay thì mình chỉ biết tương đối ăn áng thôi, tức là bamboo của hãng FLC ấy, của ông Quyết ấy, trong cái dịp Tết là nó bay được đâu hơn 130 lượt, Việt Nam Airlines của chính phủ chỉ được 110 thôi, thì là chênh lệch nhau. Thế là báo chí tung lên cái dư luận là hàng không tư nhân vượt hàng không quốc gia. Thì tôi nghĩ là cái thông tin ấy có thể đúng chứ không phải không đâu, bởi vì thế này, và nó có liên quan đến cái đội đúng giờ. Thì chúng ta đều biết rằng là hiện nay trong tình hình dịch bệnh thì cái hành khách đi lại hàng không rất là hiếm, nhà nước cũng cho ít, và thứ hai là người dân cũng có tâm lý cũng sợ. Em lên máy bay ngồi chung nó có một cái người họ bị dính dịch, họ lây cho cả cái máy bay thì gây lắm. Cái việc đi lại trong cái dịp có dịch bệnh này thì nó cũng ít hơn. Thế mà nếu mà các cái lượt bay nó ít hơn thì các cái sân bay nó điều hành cũng tốt hơn. Đấy, bởi vì nếu mà nó quá tải, cái hiện tượng mà phải chờ đợi lâu là chủ yếu là do quá tải. Nhiều khi chuyến nó bay phải bay vòng 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 ở trên bầu trời để đợi đến giờ đáp xuống theo thu xếp của cái mặt đất. Chứ còn qua cái hiện tượng này thì chúng tôi thấy thế này, đấy là một tin đáng mừng, tức là trong cái nền kinh tế thị trường của 50% ấy, nửa vời của Việt Nam ấy, thì cũng cái ý về kinh tế thị trường nó cũng có một phần, và đấy là cái tín hiệu tốt. Nó cũng tương tự như là kinh doanh về về truyền thông hiện nay á, mạng về điện thoại đấy, mà sóng vô tuyến điện thoại đấy. Trước đây á chỉ có một mình cái ông VNTV của Việt Nam ấy, là ông của nhà nước ấy, thì ông ấy để cái giá rất là đắt, mọi thứ đều rất là bất tiện cho cái người sử dụng. Nhưng sau này có 5-6 đơn vị cùng tham gia, tự nhiên là cái việc hòa mạng rồi thì là phí các thứ đó đều nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều, rất là lợi cho người tiêu dùng. Thì cái trường hợp máy bay tư nhân mà có được cái sự cạnh tranh quyết liệt với lại của nhà nước thì tôi thấy là đáng mừng.
Dạ
Với hàng không Việt Nam thì tôi biết là nó là doanh nghiệp nhà nước thì nó cũng bao giờ nó cũng cồng kềnh quan liêu, và nó cũng coi thường cái người khách hàng lắm, nó không coi khách hàng là thượng đế. Nếu tư nhân người ta tiền của đâu con sót, người ta phải cái ông chủ ông phải cố gắng làm sao để cho hài lòng người dân, cướp được khách, tranh giành thị phần.
Đúng là bài học rút ra được là phải tôn trọng khách hàng, không để chờ đợi quá nhiều, quá lâu. Vâng, với câu chuyện này chúng tôi xin kết thúc tiết mục Việt Nam tuần qua. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.